biển em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Vậy đủ chưa? Bây giờ quý vị nào ở đây có những cái thắc mắc gì không, liên hệ đến chuyện tu học của mình. Nếu quý vị có thắc mắc thì xin quý vị hỏi. Và xin thưa là chúng ta là chỉ thuần tí hướng dẫn đến, hướng đến cái chỗ tu học. Cho nên xin những câu hỏi nào có liên quan đến Phật Pháp, đến chuyện tu học của mình. Và ngoài việc đó thì nhiều khi hỏi Phật Pháp không bỏ hoặc chưa biết hết nữa. Mà nếu quý vị hỏi cái gì nó hơn nữa thì Pháp Hòa chịu. Và tự nếu mà mình có ai có hỏi gì thì xin chỉ liên hệ với Phật Pháp. Dạ. Nếu ai có hỏi gì xin hỏi. Dạ.
Kính thưa đại chúng, hôm nay con rất là sung sướng đến đây để nghe thầy giảng pháp. Và con còn có một cái pháp này con muốn hỏi thầy. Con có một người bà con vừa rồi mất, mà là đạo công giáo. Mà khi cha chú hồi xưa giờ là không đi nhà thờ chú, mà chú nói là an em, mà chú là Nam Mô A Di Đà Phật, mà không biết cái con cũng muốn hỏi xin thầy, để khi mà đó là bao nhiêu thầy chú đó được về với Phật hay là về với chú, để con muốn cái Phật pháp ở nhà A Di Đà Phật.
Dạ, con muốn chú đó đi đâu? Con muốn chú đi đâu con không nói được. Thôi đi đâu cũng được, miễn có chữ A trước được. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện thiền. Có một Phật tử đến nói với Hòa Thượng: kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng làm sao mà cho người thân của con lên thiên đường, cho nhà cầu siêu cho lên thiên đường. Hòa Thượng nói được, để tôi tụng cầu siêu cho. Thì trước khi Hòa Thượng tụng kinh, Hòa Thượng viết cái chữ ghi tờ giấy nhét vô trong cái tay của người mất. Họ mới nói rồi, tôi chắn dở xong hết rồi, đừng lo, người này nhất định lên thiên đường. Cái người thân cũng tò mò, Hòa Thượng viết gì mà không nói xong. Mà rút lại giấy là đọc không viết gì, mới ghi câu trong này: ông này tội lỗi dữ dội, viết đầy sổ bộ Diêm Vương cũng không có chỗ hết. Trời ơi, giọng quá chừng đó. Hòa Thượng, sao Hòa Thượng nói kỳ vậy? Ổ, tôi nói vậy không phải sao? Tội lỗi đầy, viết đầy ở dưới địa ngục hết cũng không có chỗ hết. Viết thì ổng đâu có địa ngục đâu, Diêm Vương sao đuổi nó lên trên. Chuyện đó, Pháp Hòa xin thưa là ở trong đạo có một cái danh từ gọi là cận tử nghiệp. Cận là sát gần, tử là chết. Cái nghiệp mà sát cận kề tới cái lúc mình chết rồi thì khi đó cái tâm mình phát cái gì thì nó đi theo cái đó. Có thể trong đời này người thân mình có cái duyên với một cái giáo pháp khác, mình nói tôn giáo khác đi, nhưng mà khi gần mất thì phát cái tâm cào sanh về cõi lành, dù cõi đó là thiên đường hay cõi đó là cõi cực lạc thì cũng là cõi lành, cõi tốt, không có đọa lạc đâu mà lo, phải không? Mà nếu lẽ ra thì không có chỗ để đi, mà giờ nếu có được đi thiên đường cũng là quý lắm rồi. Và cho nên bây giờ á, mình mừng một điều là người đã đi cõi lành, còn đi đâu thì tại vì có quà không có đi chung nhưng không biết. Biết điều là đi gọi là gì, khi gần mất còn nói được amen hay ai chi là Phật, đó không quan trọng. Vì cận tử rồi mà còn nói được một lời thấm thiệt. Ngày xưa Khổng Minh lúc sắp chết nói với ông, hình như ông gì cẩn thận, điểu chi tương tử kỳ thân giả ai, nhớ chi tương tử kỳ ngôn giả thiệt. Con chim mà nó sắp chết, cái tiếng hót của nó nghe bi thương lắm. Người mà sắp chết nói được những lời lành, thật Phật mình gọi đạo già, đạo Phật mình là cận tử nghiệp. Thay vì gần chết mà ú ớ la hét con sùm chửi bới đó, mình lo. Còn bây giờ gần chết rồi mà nói được amen hay ai với đạo Phật là biết chắc là người đó đi khỏi lành. Thôi đi khỏi lành được rồi, khỏi lo. Giống như quan lý được rồi, ở tiểu bang là khỏi lo. Mỹ còn ở tiểu bang nào chính phủ Mỹ cũng nuôi hết. Là có ai có ăn câu nào nữa? Dạ mời cô.
Hôm nay thì về đây giảng pháp, con không biết lấy gì để đền ơn cho thầy, con chỉ có viết một bài ca. Con xin hát lên đây, mà con thấy thầy ca hay quá mà con không biết con hát được không.
Bà ca để làm gì?
Dạ ca đi. Trước thì cúng dường sư ông, thầy, và sau đó là san sẻ cùng với các bạn đạo hữu. Thưa thầy.
Dạ, rồi mời cô. Mà trước khi cô cúng dường, có bà kể chuyện cúng dường. Có hòa thượng, một vị hòa thượng giảng xong, Phật tử lên nói bạch hòa thượng, con xin hát bài cúng dường hòa thượng. Hòa thượng ôi hát nghe chơi chứ ăn uống gì được, cúng.
Thưa thầy, bài hát của con đặt tên là Vị Minh Sư Tôn Kính. Con tôn kính ân sư như người cha hiền từ, bao nhiêu năm tu hành nay đã viên thành, đem bao nhiêu tâm huyết kính xin hiến dâng cho đời. Vì hoằng dương đạo pháp nên thầy luôn thường Nam Mô A Di Đà Phật, luôn luôn nghĩ mãi bên lòng. Bậc Minh Sư tôn kính ngần đời xin nhớ. Hôm nay ngày 3 tháng 4 năm 2009, chúng con Phật tử bảo ân thành tâm quỳ trước Phật đại cầu xin chứng giám. Chúng con xin được cúi đầu đảnh lễ vị ân sư tôn kính vô ngần. Lòng của chúng con thật tha thiết chi thành, xin cúi lại ba lại để đáp đền thăm ơn giảng dạy mà thầy không ngại gì ngàn dặm xa xôi. cuộc hạnh ngộ cũng theo duyên mà hợp, gặp gỡ rồi cũng phải chia tay. Thầy về trở lại Canada, chúng con ở lại Florida nhớ thầy. Chúc thầy thượng lộ bình an, huệ năng thường chiếu an khang thân vàng. Mai sau trở lại đạo tràng, chúng con Phật tử hân hoan thỉnh thầy. Kính thầy ơi, thương thầy làm sao, đã dấn thân, đang dấn thân đi vào, vào đến bao ân để nghe thầy thuyết kinh. Phật tử chúng con xin ngất ghi trong dạ, ơn từ thầy đến đây gian pháp lành độ sanh. Kính thưa thầy, kính xin thầy kinh tri, chúng con nay xin chắp tay kinh quỳ, đầu kinh vui lại rất chi thành thầy ơi. Cầu chúng thầy con luôn tâm an thân mạnh, để suốt đời xin dường giao pháp lành của Thế Tôn.
Anh Đà Phật.
Đâu có ngờ Phật tử Florida khủng khiếp gì. Hay lắm, xin tặng chàng tặng cho cô thêm tràng pháp tay. Hồi nãy cô hát cái bài mà cái điệu đầu tiên đó, hát sao quên rồi. Hát lúc đó thôi, lúc đầu đó.
Con tôn kính ân sư như người cha hiền từ, bao nhiêu năm tu hành nay đã viên thành, đem bao nhiêu tâm huyết kinh sinh hiến dâng cho đời. Vì hoằng chương đạo pháp nên thầy luôn thực hành, Nam Mô A Di Đà Phật luôn ghi mãi bên lòng. Bậc minh sư tôn kính nghìn đời xin nhớ.
Thế bây giờ mà Pháp Hòa hỏi hát lại đó là tại vì Pháp Hòa cũng không bài ở đây đáp. Cái điệu này là điệu trăm giây phút chia tay. Mà nghe con hát xong cái bài nhớ ngày xưa của một nhà thơ biết danh, không biết bốn chữ bốn câu như thế này: ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì lỗi phải xa nhau, xa nhau chỉ để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Thôi giờ Pháp Hòa đáp lại cái gần đó bằng cái bài hát Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau. Bài này là nhạc của tiếng trống Mê Linh, lời của Bần Đạo. Ta nguyện chí đi tu danh lời không buộc ràng, sống do ta chẳng sờn lòng, đem hết tinh thần lo tu tinh tấn, quyết tâm sống trong đau màu. Dù đời hay dời đôi, ta nguyện không đổi dời, đem ăn vui cho mọi nhà, tâm thở tâm cười, sống trong tinh thức, nói năng với nhau ôn hòa. Ta này có tăng thân, ôi hạnh phúc nào bằng, với chúng ta một lòng nguyện, đem ánh đào vàng, thương yêu yêu biết, đến cho muôn người. Đời người trong ngăn gây khổ nhau làm gì. Thôi em ơi ta nguyện rồi thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm vẫn luôn buông ràng. Thôi em ơi ta nguyện rồi thương mến nhau hoài, xóa tan tất cả các tâm ghét ghen dân.
Mệt chưa? Dạ. À, sao chưa vậy?
Tại cách đây 2 năm, trên đường ở Houston về đi lễ Phật Quan Âm, thì lúc đó con cũng chưa hiểu gì vấn đề đó, nhưng mà con xin việc. Lý do nếu mình có duyên mình nuôi thú vật, mình không nhốt lại, mình nuôi thú vật mình nhốt lại, mình có tội không? Tại vì thầy nuôi chim cho chim ăn nhưng nhốt lại, thì giữa Phật tử và thầy, tại vì con đã là con không có xác minh được phía nào là đúng phía nào là sai. Có rất nhiều Phật tử cũng chưa xác định được phía nào là đúng phía nào là sai. Xin thầy cho ý kiến. Dạ sao?
Di Đà Phật, khi mà mình hỏi cái này đó thì nó cũng là một câu trả lời câu hỏi tế nhị. Thì Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ cái hiểu thôi. Thật ra thì mình nuôi thì mình gọi là mình nuôi cho nó ăn. Nhưng mà thường thường á, mình hiểu rằng tất cả các loài nào nó cũng có cái nguồn cội của nó. Thí dụ như chim thì nó cũng có tổ ấm của nó. Rắn rít nó cũng có ổ của nó. Kiến nó cũng có chỗ của nó. Mặc dù mình nuôi là mình cho nó món ăn, nhưng bên cạnh đó mình chia cách cái sự xung quầy của nó. Bên cạnh đó cái nguồn sống và cái nơi chốn, cái môi trường của nó sống là những cái tổ, những cái cành cây. Nó có cái tự do, nó có thoải mái của nó. Mặc dù trên hình thức mình nuôi là mình nghĩ rằng mình cho nó ăn, mình chăm sóc, nhưng mà mình cũng không cho nó được cái tự do. Mà làm một cái loài gì, dù là người hay vật, thì tự do nó là điều cần thiết nhất. Cô cho ăn, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình kể một cái câu chuyện xưa, là có một cô công chúa, cô bị một cái nhóm cướp trộm bắt, thì đem cô về nhốt trong một cái nhà tù. Thì cô mới la làng lên, cô mới thả ta ra. Các ngươi không biết ta là công chúa hay sao? Ta ăn, uống, mặc ở trên nhung lụa, trên vàng bạc. Thì khi mà nghe như vậy thì những tên cướp kia sắm cho cô cái giường nệm, rồi làm cái hàng rào cửa ngục bằng vàng cho cô ăn mặc rất đẹp. Nhưng mà rốt cuộc cô cũng ở đâu? Cũng ở trong tù. Thì qua cái câu chuyện đó thì người ta cũng nhắc rằng nhiều khi cái mà thật mà con người cần hay là các loài cần chưa hẳn là cái vật chất, mà là cái sự xung hợp, hay nói cách khác là cái tự do. Mà giống như mình tu Phật, cái cuối cùng của mình là muốn giải thoát. Giải thoát
những cái thành kiến, những cái sai lầm, những cố chấp của mình. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cũng muốn giải thoát tự do. Mà chính chúng ta muốn tự do, cho nên chúng ta đã là những con người đi tìm tự do. Thành thử ra Pháp Hòa không dám nói là đúng, ai sai. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ chia sẻ như vậy, rồi tự chúng ta chiêm nghiệm. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng nó cần phải trở về với cội nguồn, tổ ấm và tự do thảnh thơi của một loài chim, nó tung tăng, thì chúng ta cứ làm. Còn nếu mà nói là tội là không tội gì thì Pháp Hòa không dám định. Bởi vì cái đó thì nó tùy theo cái tâm niệm của mỗi người. Vì nhiều khi nghiệp nó cũng còn do cái ý nghiệp, cái tâm niệm mình khởi khi mình vui nữa. Theo ở đây thì mình chỉ nói trên cái bình diện mình thấy, biết được, mình giải thích là nếu như trường hợp mà mình có thể cho nó trở về cái tự do thì nó vẫn hay hơn. Là chính vì vậy mà ngày xưa ở trong các vị cũng thường hướng dẫn là các vị họ Bồ Tát giới thì không có được nuôi chồn mèo, tại vì con mèo thì nó ăn con chuột, thì con chồn nó ăn con khác, ví dụ vậy. Cho nên nó cái cảnh giới của nó sống như thế nào, cái nghiệp của nó ở trong cái phước báo của nó ở đâu thì mình trở nó về. Giống như con, thí dụ mình nói là mình sen, mình thương quá, mình trồng sen ở trên một cái chậu thì sen nó sẽ không tốt, phải không? Sen để trồng trong bùn, trong ao thì sen nó phát triển. Mình thương sen quá, mình đem sen vô mình trồng trong đất thì chưa hẳn cái thương đó mà sen có thể sống tốt được. Nhiều khi nó có, mà mình phải đem nó ra cái môi trường đúng của nó thì tự nhiên nó sẽ hạnh phúc hơn. Thì mà chỉ có thể giải đáp như vậy thôi. Có thể chưa có làm chú thoải mái, nhưng mà Pháp Hòa cũng xin lỗi là cái biết Pháp Hòa nó cũng chỉ tới đó thôi, và Pháp Hòa cũng chỉ chia sẻ được tới đó thôi. Còn có thể là như thế nào nữa thì chắc có vẻ phải thỉnh ý các bậc cao đức khác. Còn riêng Pháp Hòa thì Hòa cảm nhận như vậy thì Hòa chỉ chia sẻ được với chú như vậy. Anh Dương là...
Thôi chắc 9 giờ rồi ha, quý vị có mệt thì nghỉ không? Chưa hả? Dạ rồi, xin mời.
Dạ kính bạch thầy, kính bạch sư cô và kính bạch quý anh chị em ở đây. Con thì con không biết là con tuổi cũng lớn, cho nên cái ngày gần đi rất là gần. Cho nên con xin hỏi cái cần tử nghiệp nó quan trọng như thế nào, và cái những người thân của con mà khi nghe con hay là những người bạn cùng đảo với con nghe con mất đi tới để hộ niệm dùng, thì tư cách đó có nên nói về cái đại tư của con hay là chú tâm niệm Phật để con được lắng nghe và con đi về cõi Phật theo cái lời nguyện lúc mà con mất? Con tuy con không nói được nhưng mà cái tâm con vẫn còn ở đó, con vẫn còn nghe được cái tiếng hộ niệm của quý bạn hữu ở đây hay là của gia đình con ở đây. Thành ra con không biết là cái tư cách của người thân của con hay là những bạn bè ở đây đi hộ niệm giữ cái tư cách nhất tâm nhất niệm dùng để con được đi theo đi sau, xin thầy chỉ dạy.
Như là Phật, cái vấn đề này thì chúng ta nên thực tập như thế này. Trước hết là hai chữ hộ niệm. Chữ hộ là luôn luôn trợ lực cho mình, hỗ trợ cho mình. Niệm đây là luôn luôn giữ cái mức chánh niệm, mà không cần đợi tới chết mới hộ niệm. Cái chữ hộ niệm không chỉ để dùng cho vấn đề siêu độ, mà ngay cái đời sống hàng ngày với nhau chúng ta cần phải hộ niệm cho nhau. Quý vị hiểu ý cái chữ hộ niệm ha. Thí dụ sống mà không hộ cho nhau được bình an, không nhớ nghĩ và hộ niệm cho nhau thì cũng đâu được. Cho nên chồng phải hộ niệm cho vợ, vợ phải hộ niệm cho chồng,
bạn đạo hộ niệm cho nhau, để cho nhau có một đời sống tịnh an. Khi mình sống tịnh an thì chết cũng sẽ một phần an tịnh. Đó là nói cái chuyện hộ niệm. Còn về vấn đề khi mình đến đó mình hộ niệm đó, thì trước khi mình hộ niệm đó, để giúp cho cái người Phật tử đó có sáng suốt trên cái khúc đường gọi là ra đi, thì mình cử một vị nào đó gọi là khai thị. Khai thị tức là mình khai mở những cái sự thật về cuộc sống, chứ không phải nói về đời tư của người đó, mà mình nói là nói chung chung thôi. Thí dụ như mình nói là chị hay anh gì đó, là mình biết rằng cuộc đời là huyền hóa, có sanh thì có tử, không có gì phải bận lòng. Bây giờ anh chị đã đến gần lúc mà phải ra đi, chúng tôi đến đây để trợ lực hộ niệm. Anh chị nên sáng suốt, tĩnh lặng, lắng nghe lời niệm Phật, mà nương theo câu niệm Phật này mà để giúp mình được an tịnh, nhẹ nhàng, bỏ cái báo thân. Quý vị ý vậy. Chứ không cần phải đến nói chị hồi xưa chị cho vai cắt cổ quá, bây giờ chị, tức là không cần nói mấy cái đó. Mình nói là mình nói cái lẽ thật của cuộc sống thôi, mà nói chung thôi, chứ cũng không, mà cũng không cần phải nói mạnh. Nhiều khi người ta xin lỗi cái người mất ấy, thì có thể ngồi đó không cãi, hoặc là đã hiểu thì không sao. Nhưng mà nếu mà người thân người ta xung quanh mà nghe mình nói mạnh quá thì đôi khi người ta cũng cảm thấy khó chịu. Cái điều này là mình qua cái kinh nghiệm thôi, là mình gặp nhiều trường hợp. Cho nên mình độ tử cũng phải khéo. Tại vì nếu mà độ tử không khéo thì mình cũng không độ sạch được. Trong đạo Phật á, cái phương tiện mà đi hộ niệm là ngoài cái ý nghĩa độ tử á, mình độ ai nữa? Độ luôn người sống. Cho nên mình phải tụng một thời kinh siêu độ như thế nào mà người thân sau khi xong rồi họ cũng hiểu đạo, họ phát tâm, họ tu. Mà họ tu được ngay trong đời sống này á, không cần gọi cầu siêu mà họ vẫn siêu. Tại vì siêu đây là siêu cái gì? Không phải siêu cái thân xác, mà siêu cái tâm phiền não. Sống mà an lạc được thì cũng là cầu siêu. Siêu đi cái phiền não thì tự nhiên có an. Cho nên an siêu là một, chứ không phải an là cầu cho người sống, siêu là cầu cho người chết. Đó là mình đặt cái chữ mình nói. Chứ thực tế mà nói, ai sống cũng cần siêu. Siêu những cái phiền não, siêu những cái nghiệp chướng, siêu những cái cố chấp của mình. Ví dụ bây giờ mình đến mình tụng một cái thời kinh, mà mình tụng như thế nào mà để cho người sống họ cảm nhận được cái lời kinh đó, thì tự nhiên tâm họ lắng, tâm họ lắng, họ cầu nguyện, thì là coi như mình thành công. Độ sanh, độ tử, độ tử, độ sanh. Cho nên ví dụ như quý vị lên chùa xin lễ cầu an, ghi một lô danh sách cầu cho an, mà về nhà gây tối ngày không làm cho nhau an thì cầu sao nổi. Thầy cầu là một chuyện, mà mình về nhà mình có làm cho nhau an nữa đó. Còn cái vấn đề mà mình hộ niệm đó thì nên có lời khai thị, xong rồi bắt đầu dứt tâm niệm Phật. Và niệm đến khi nào mình mệt thì mình tạm thời dùng cái máy. Nhưng mà con người mà niệm cũng rất tốt, tại vì lúc đó cái lực thật sự của mỗi người đang có, và trợ niệm cho người đó rất nhiều. Còn trường hợp mà không, lỡ không có ai hết, quý vị biết không, hoặc là hoàn cảnh không có người, thì chúng ta có thể mở cái máy. Nhưng mà cái máy đó phụ đi một phần. Nhưng mà nếu mà con đút gần mất mà có người tới khai thì nhắc nhở, thì cho cái người mất đó tỉnh xuống. Tại vì đến cái lúc đó, như Tổ Quy Sơn dạy, nhất triêu họa tập tại sàng, chúng khổ bên triền bức bách. Một sáng nào đó nằm bệnh trên giường, các khổ nó bao quay, nó bức bách mình. Hiểu được cái lúc đó, hiểu tịch tư thổ tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị trí hạ mạng. Lúc đó mình khủng hoảng, mình sợ sệt lắm, còn mình biết không biết mình đi đâu. Cho nên có một người nào đó tới an mình, siêu mà cũng là an, an cái tâm mình để giúp cho mình siêu, rất cần. Và những vị đến đó là những bậc thiện tri thức trợ niệm cho mình. Có nhiều khi cái người đó có thể lúc sống họ không có làm không có tu niệm, nhưng mà nhờ cái lúc đó, một cái lúc mà khai cho họ, họ mở được tâm tư của họ, hướng về cái sự sáng suốt, thì họ là cận tử nghiệp tốt. Cho nên Pháp Hòa xin chia sẻ là mình có thể giúp đỡ cho nhau bằng cách đó. Nhưng mà nhớ là chúng ta vẫn hộ niệm cho nhau từng giây phút trong cuộc sống, chứ không phải đợi tới lúc nó nằm nghỉ đơ ra rồi nó kéo tới hộ niệm. Không phải. Mỗi ngày mình hộ niệm cho nhau, hộ niệm cho nhau em. Mình làm sao cho nhau mà an được rồi là tự nhiên siêu. Không có phiền não gì nữa đâu mà phải giải. Cho nên an cũng là siêu, siêu cũng là an. Và trước khi chúng ta tụng kinh, chúng ta có vài lời đối với gia chủ, nhắc nhở gia chủ thành tâm hướng về mình nói. Quý vị hiểu ý nhé. Cho nên những cái lời tụng trong kinh cầu siêu đó, chúng ta cần được soạn lọc những cái câu nào mà nó có thể nó tác động tới tâm tư của mình. Sống. Mà khi người sống mà họ hiểu biết được rồi họ tu, tự nhiên họ có an. Mà đợi họ an rồi là họ siêu. Lỡ có chết mà không ai siêu, họ vẫn siêu như thường.
Quả đúng thì trái nó ngọt,
gieo cái nhân sai thì quả nó sai, mà sai là nó đắng, nó chua, nó chát gì đó tùy. Nhưng mà đừng đặt nửa chết có xá lợi. Như vậy mình không phải niệm Phật mà niệm xá lợi. Tôi không có đặt cái vấn đề xá lợi, không có xá lợi gì hết. Cứ niệm Phật đi, vì câu niệm Phật là giúp cho tâm mình tịnh là đủ. Cái cốt là mình cần tâm tịnh. Mà tâm mà tịnh được rồi thì chỗ nào cũng tịnh hết. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm mà tịnh là ngồi đâu cũng tịnh. Tâm mà tịnh rồi thì tâm nó sáng suốt, đó là vô lượng quang. Sống an nhiên tự tại là vô lượng thọ. Vậy là ngay nơi mình hiển hiện được ba điều. Mà sống có vô lượng quang, vô lượng thọ, chắc chắn có vô lượng công đức. Đó là ba nghĩa của chữ A-di-đà. A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Người có sáng suốt, có bình an, có làm gì chuyện tổn đức đâu. Mà không có là vô lượng công đức. Cho nên mình ngồi thiền cứ ngồi tịnh. Ngồi thiền mà, thí dụ như mình ngồi thì mình, cái gì nó khởi lên mình biết cái này là cái vọng nó đang khởi lên trong mình rồi, biết nó rồi, không có giận nó, không có phiền hà gì nó hết. Đó, mình biết nè, mình biết chỗ này nó còn khởi trở về để thấu thiền. Còn thiền mà để mình đi đây đi kia là không phải của Phật. Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Còn Pháp Hòa không dám nói là cái đó của ai, đúng sai gì, cái đó chuyện của người ta. Mình chỉ có bộ phận mình giải thích cái thiền của Phật thôi là đủ rồi. Không? Đó là Đức Phật ngay thì Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Còn các vị mà muốn biết sâu sắc hơn nữa phải đi tìm những vị thiền sư. Chắc quý vị mệt rồi ha. Mệt không? Mệt rồi. Ta bây giờ xin trước khi dứt lời, có Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài. Giờ quý vị muốn nghe vọng cổ không? Ta xin hát bài Lòng Mẹ.
Công mẹ sanh con ví bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được. Cho lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mới động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sao mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đã con trời lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cô mang với nuôi ngày lẻ, mẹ đã sớm chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã lên bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tà. Vui vì con mình nay đã sờn sờ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ, từ chiếc vòng thơ ngây lời ru em mà mẹ ru chân con trẻ trên vạn néo sông. Lúc còn thơ tiểu ru và nhịp dòng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày của con lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đáng thương, mắt chỉ biểu lộ một niềm vui man mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ năm cánh chày, mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận nơi góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Là Phật, con kính bạch trên Hòa Thượng chứng minh. Trước hết con xin tri ân Hòa Thượng đã không quản ngại tuổi già sức yếu, Hòa Thượng vẫn thương hàng hậu học ngồi sau lưng để yểm trợ tinh thần cho con. Đó là một cái ân đức rất là lớn đối với con. Và con cũng xin cảm niệm công đức của chư vị ni sư tại chùa Báo Ân đã cho có cơ hội đến đây để thăm viếng quý Phật tử và chia sẻ những gì có liên quan đến trong vấn đề tu học. Và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây để sinh hoạt Phật pháp với đại chúng, và thấy được cái tấm lòng thương mến của đại chúng luôn luôn nâng đỡ những người trẻ trên bước đường tu học, làm cho Pháp Hòa rất là ấm lòng và luôn luôn nhắc mình phải cố gắng hơn trong con đường tu học để không có phụ tấm lòng của tất cả quý vị đối với Pháp Hòa nói riêng cũng như đối với tất cả chư tăng ni còn trẻ nói chung. Thì xin nguyện cầu tam bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an, tâm bồ đề kiên cố và luôn luôn biết đem những giáo pháp của Phật để làm thức ăn nuôi dưỡng thân tâm của mình trong đời sống hàng ngày.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con hàng ni chúng cùng Phật tử hiện hữu được đầy đủ phước duyên. Trên thượng tọa chẳng quản Phật sự đa đoan, sức khỏe đã đáp lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm về chùa Báo Ân để ban bố cho chúng con nhận thời pháp, để khuyến tấn cho chúng con trên bước đường cầu tu cầu học để đạt được quả vị giải thoát an lạc cho tự thân. Chúng con xin y giáo phụng hành và xin được ghi khắc những lời khuyến tấn để tăng trưởng trên sự nghiệp tu tập, và không cô phụ công ơn của thượng tọa đã vì chúng con mà chẳng ngại những duyên sự, và hứa khả sẽ có cơ duyên để trở lại với chúng con trong những cơ duyên sắp đến. Chúng con xin được nuôi dưỡng những ân đức đó để làm hành trang trên con đường tu học, và chúng con cũng cầu nguyện cho thượng tọa pháp thể kinh an, phước trí nhị nghiêm, chúng sanh dị độ, để chúng con luôn luôn được dưới hàng giáo dưỡng và hóa độ của thượng tọa. Và giờ đây hàng ni chúng cùng Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ ân đức giáo dưỡng của thượng tọa tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giảng sư, thể theo lời yêu cầu của thính chúng chúng con hôm nay, thầy đã từ bi mẫn cố, xin thầy từ bi mẫn cố trước khi chia tay là chúng con muốn được lưu lại tấm hình kỷ niệm ngày thầy về với đạo tràng chùa Bảo Vân, mà đầy đủ thính chúng từ nhiều nơi, không có riêng gì Phật tử Bảo Vân. Xin thầy hoan hỷ.